Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 2 tháng 5 năm 2024 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Minh Anh.
Tôi là Thu Hương. Bản tin hôm nay ngày 2 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu thăm tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị.
Quân khu 7 meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2024.
Tuyển thủ quân đội Phạm Lê Xuân Lộc lập kỷ lục chưa từng có trong chặng 2 cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ năm 2024 cúp Báo Quân đội Nhân dân.
Gói nâng cấp chiến đấu cơ F-35 lại tiếp tục bị trì hoãn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị hiện đang sinh sống trên địa bàn quân khu 9. Đến thăm Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu báo cáo đến Đại tướng Lê Văn Dũng kết quả thực hiện các mặt công tác nổi bật của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhất là hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác đền ơn đáp nghĩa của toàn quân trong thời gian qua, cũng như nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời gian tới. Đại tướng Lê Văn Dũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà toàn quân đạt được trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng rằng quân đội ta sẽ ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đến thăm gia đình Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an đến toàn thể gia đình, mong muốn gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024. Theo đó, Quân khu 7 tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung biện pháp chính gồm quán triệt, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn và người lao động, thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nghị quyết của Đảng các cấp. Từng đơn vị, công ty xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với thực hiện các phong trào thi đua, tăng cường công tác kiểm tra của các cấp và chủ động tự kiểm tra của từng đơn vị, nhất là về hệ thống thu lôi, nhà kho, trạm xưởng, nâng cao chất lượng huấn luyện và luyện tập tốt các phương án phòng chống cháy nổ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đạn, thuốc nổ, vũ khí trang bị kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào thực tiễn, thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo tốt đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhân viên.
Sáng nay, 70 tay đua bước vào tranh tài chặng 2 cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 cúp Báo Quân đội Nhân dân với lộ trình từ Hà Nội đi Mai Châu, Hòa Bình, dài 132 km. Chặng 2 có hai thử thách là dốc Cun và đèo Phú Cường. Các tuyển thủ quân đội đã thể hiện phong độ xuất sắc khi Võ Minh Gia Bảo, quân đội, thắng dốc Cun để nhận 10 điểm thưởng. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc, quân đội, thắng đỉnh đèo Phú Cường, nhận thưởng 25 điểm. Sau 3 giờ 10 phút 5 giây tranh tài, tay đua Phạm Lê Xuân Lộc thắng chặng 2, giành áo vàng vận động viên xuất sắc nhất và áo xanh vua nước rút. Cùng đó, với thành tích leo đèo xuất sắc, Phạm Lê Xuân Lộc giành luôn áo chấm đỏ, vua leo núi và áo trắng tay đua dưới 23 tuổi xuất sắc. Sáng mùng 3 tháng 5, cuộc đua xe đạp về Điện Biên Phủ 2024 cúp Báo Quân đội Nhân dân diễn ra chặng 3 từ huyện Vân Hồ, Sơn La đi thành phố Sơn La với lộ trình dài 141 km.
Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận Gò Vấp giai đoạn 2019-2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng để cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần thi đua, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị lực lượng vũ trang quận. Sau đại hội, phát huy khí thế mới, quyết tâm mới, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận Gò Vấp nhanh chóng đưa phong trào thi đua quyết thắng đi vào cuộc sống, cổ vũ cán bộ chiến sĩ lập nhiều thành tích xuất sắc. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 11 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Trung đoàn 4 Sư đoàn 5 Quân khu 7 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Trung đoàn xác định, thời gian tới tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, coi trọng khen thưởng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, tập trung đột phá về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, trung đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại đại hội, Trung đoàn đã tuyên dương khen thưởng 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giải cứu thành công 5 nạn nhân là công dân Việt Nam bị lừa bán sang nước ngoài với chiêu bài việc nhẹ lương cao. Qua điều tra xác minh ban đầu, các nạn nhân đều trú tại tỉnh Tây Ninh. Với chiêu bài việc nhẹ lương cao, các đối tượng mua bán người đã dụ dỗ các nạn nhân làm hộ chiếu để xuất cảnh sang Thái Lan làm việc. Thực tế, các đối tượng đã đưa 5 nạn nhân sang đặc khu kinh tế tỉnh Bò Kẹo, Lào. Và tại đây, các nạn nhân bị cưỡng bức làm việc từ 13 đến 18 tiếng một ngày. Với hình thức lập các tài khoản ảo trên mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khi không đủ chỉ tiêu các đối tượng giao, thì các nạn nhân sẽ bị bạo hành và không được nhận lương. Các đối tượng yêu cầu muốn thoát khỏi đây thì phải trả từ 150 đến 200 triệu đồng tiền Việt Nam. Ngày 2 tháng 5, các lực lượng đã đưa các nạn nhân về đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh an toàn. Sau khi giải cứu thành công, lực lượng chức năng đã hỗ trợ nhu cầu thiết yếu ban đầu và gửi các nạn nhân tới Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội để hỗ trợ tâm lý, sức khỏe trước khi bàn giao cho gia đình. Đồng thời, các lực lượng tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng trong đường dây.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Theo Air and Space Magazine, tạp chí hàng không và vũ trụ, gói nâng cấp cho máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35, còn được gọi là gói làm mới công nghệ 3 TR-3, lại tiếp tục bị trì hoãn. Điều này khiến mốc thời gian bàn giao F-35 cho các đối tác tiếp tục bị đẩy lùi lại. Phản ứng trước những thông tin này, Lầu Năm Góc vẫn giữ lập trường cứng rắn, từ chối nhận các phiên bản F-35 còn thiếu nâng cấp. Do đó, việc đưa vào sử dụng chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này bị trì hoãn đáng kể. Có nhiều yếu tố gây ra sự chậm trễ này của Lockheed Martin, bao gồm từ các vấn đề liên quan tích hợp phần mềm và cả sự chậm trễ trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử.
Theo Military Leak, không quân Mỹ tiếp tục ký kết hợp đồng trị giá 178 triệu đô la Mỹ với Boeing. Hợp đồng sẽ bao gồm việc Boeing sản xuất 7 máy bay trực thăng MH-139A Grey Wolf và cung cấp gói bảo trì và huấn luyện cho không quân Mỹ. Như vậy, tổng số máy bay trực thăng MH-139A Grey Wolf không quân Mỹ đã ký kết với Boeing đến nay đã lên đến con số 26. MH-139A Grey Wolf của Boeing là máy bay trực thăng đa nhiệm được phát triển dựa trên phiên bản máy bay trực thăng thương mại AW139 đã được đưa vào sử dụng trước đó. Với hiệu suất, tính linh hoạt trong vận hành và độ an toàn cao, MH-139A sẽ đảm nhiệm vai trò bảo vệ các cơ sở tên lửa đạn đạo liên lục địa và vận chuyển các quan chức chính phủ và lực lượng an ninh Mỹ.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 2 tháng 5 của báo Quân đội Nhân dân điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.